Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thượng hữu tri thức, sau hai kỳ sám hối tạm nghỉ, chúng ta tiếp tục nghiên cứu về nghi thức sám hối, tức là chuyển nghiệp các giác quan của thiền sư Trần Thái Tông. Phần thứ hai, thiền sư đề nghị chúng ta thực tập nghệ thuật chuyển nghiệp lỗ tai. Trong duy thức học Phật giáo, lỗ tai đóng vai trò khá quan trọng sau con mắt, vì ít nhất nó có mối quan hệ với ba giác quan còn lại. Quan hệ một, lỗ tai với con mắt dẫn đến các phương tiện nhìn và nghe, nhưng mà ta quen nó là nghe nhìn. Phim ảnh nó liên hệ đến góc độ nhìn và nghe rất nhiều. Nhìn mà không nghe không thỏa mãn, nghe mà không nhìn không khoái chí. Cho nên sự đồng hành của mắt và tai đó có khi dẫn đến cái tốt, có khi dẫn cái tiêu cực. Phương diện hai đó là lỗ tai với cái miệng, nghe cái gì tức mà không nói ra chịu không nổi, vì nỗi oan ức sẽ làm cho cái gút được thắt ở bên trong. Nói mà nó không đúng thì trở thành là một phản ứng đối lập, và do vậy từ nghe kéo theo khổ và từ khổ của nghe kéo theo cái nói không có lợi ích cho ai. Đây là tiến trình đòi hỏi chúng ta phải làm chủ lấy. Và nghe cái tốt, nói cái hay, nó trở thành như là một sự truyền thông, sự quảng bá, và do vậy lại đạt có được lan rộng như là lửa được thắp qua các ngọn nến, ngày càng được phổ biến, ánh sáng lan tỏa khắp mọi nơi. Thứ ba là nghe với trái tim. Nghe xong rồi đó thì cảm xúc bắt đầu dâng trào theo hai phản ứng: hoặc thích hoặc không thích, hoặc vui hoặc buồn, hoặc năng động hoặc tiêu cực. Và do đó một số người có thói quen sau khi thiếu sự làm chủ của lỗ tai đó thì rơi vào trạng thái buồn chán khi nghe những điều không thích nghe, giữ những điều không đáng giữ. Có người đã thể hiện cái phản ứng là im lặng thở dài, như bản nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Im lặng như là một sự phản đối, im lặng là một sự bất mãn, im lặng vì chưa biết phải ứng xử ra sao, im lặng để ngóng chờ tin tức xem coi thật hư thế nào. Đó là những thái độ im lặng thông thường của cuộc đời. Văn hóa Phật giáo thì có phần khác. Im lặng được hiểu là đồng ý. Khi có một biểu quyết tập thể thì Đức Phật đưa ra mặc định, biểu quyết một lần cho những việc thông thường, biểu quyết hai lần cho những việc quan trọng, biểu quyết ba lần cho những vấn đề mà tính quy luật hay là áp dụng nó đó, hay là hủy bỏ nó đó, nó có lợi ích đến cho số đông. Thì ai có ý kiến khác á, Đức Phật khích lệ là giơ tay phát biểu hoặc thể hiện một cái động tác nào đó cho thấy mình có cái quan điểm, có thể bổ sung, có thể phản hồi, có thể đối lại, có thể tạo ra cái gì đó mới hơn, hay hơn. Hoặc không, cứ im lặng. Từ lỗ tai đến con mắt, lỗ tai qua cái miệng, lỗ tai vào trái tim. Biết á thì có ích, không biết á thì khổ. Thì sư Trần Nhân Tông dạy chúng ta phải làm sao biết xử lý thông tin, vì lỗ tai là cơ quan tiếp nhận thông tin. Việc thiếu kỹ năng xử lý thông tin của cái nghe sẽ dẫn đến các phiền não, nghi kỵ, hiềm hận, ly gián, khổ đau, thậm chí là bế tắc. Còn người làm chủ được các thông tin chui vào lỗ tai hay là đang văng vẳng bên tai bằng một cách thức này hay là một cách thức khác, người đó được xem là đang sống với hạnh phúc. Phần 1, thiền sư dạy chúng ta hãy phân biệt lời tà và chánh pháp. Thích lời tà, ghét nghe chánh pháp, gốc thật quên, mãi miết theo hoài, sáo đàn in ỏi khoái tai, mỏ chuông tu niệm, tưởng lòi ít kêu. Câu cuối cùng là một sự quán tưởng sai lầm, và do vậy dẫn đến các phản ứng tiêu cực đối với người có thói quen quán thông qua những gì tiếp nhận từ lỗ tai. Nghe tiếng chuông, tiếng mõ, những âm thanh nội tại sâu lắng có khả năng giúp cho con người trầm tĩnh hơn, thư thái hơn. Thì có người không thích thì cho rằng như là tiếng ếch nhái, ve sầu hay là một cái gì đó họ nghe chịu không nổi. Quán tưởng là một nghệ thuật mà việc xử lý đối vật một cách khôn ngoan sẽ giúp cho chúng ta tạo ra một nội hàm mới, thường có giá trị tích cực hơn, siêu việt hơn, sâu sắc hơn. Chẳng hạn khi thấy một đứa bé dẫn một cụ già qua đường, thì người bất hiếu đấy có thể trỗi dậy một niềm xúc cảm rằng tại sao tôi không làm được việc chăm sóc cha mẹ ông bà của mình, trong khi mình khỏe và có điều kiện hơn đứa bé rất nhiều. Đó là một sự quán tưởng mà đôi lúc ta không để ý đến. Nhìn một cái hiện thực nào đó rồi ta tương phản bằng một thái độ tích cực hơn, thì cái đó mới được gọi là quán tưởng. Còn mà không chỉ gọi là tưởng, mà tưởng thì nguy hiểm lắm. Tưởng là thường nó nghĩ theo cái chiều hướng tiêu cực. Bên Phật giáo tách ra thành hai vế, tốt và xấu, tiêu cực và tích cực, để xác định đâu là tưởng tượng có khả năng quán tưởng và đâu là quán tưởng có khả năng dẫn đến cái tích cực hơn. Chẳng hạn như khi nhà ta nằm cạnh một phân xưởng làm đồ nhôm, mỗi ngày nghe cái tiếng xình xịch xình xịch xình xịch xình xịch, nếu không có quán tưởng tốt ta nghe phiền não lắm. Ở những nước phát triển đó, âm thanh được xem là cây gai của hạnh phúc. Họ kỵ tiếng ồn như là kỵ các hình thái ô nhiễm không khí, nước và đất vậy. Vì đó thường các dãy nhà nằm dọc theo các con đường đó thì được chắn bởi một cái hàng rào bằng gỗ hoặc là bằng xi măng với độ cao trung bình là 2 m đến 3 m để chắn cái độ vang dội của tiếng ồn xe. Và thầu nào nhận cái gói thầu của con đường đó mà không là vật ấy thì bị khu dân cư thư kiện. Trong thiền học Phật giáo đó, Đức Phật gọi âm thanh không có giá trị đó được xem là cây gai của thiền. Vì thiền nó cần cái sự sâu lắng của nội tại, mình nghe nhiều cái tiếng ồn quá làm cho ta khó tập trung. Bây giờ nếu mà nói nghe tiếng xình xịch, nghĩ phiền não, trời nó khổ biết chừng nào. Trong khi ta không có cơ hội khác để thoát khỏi cái hoàn cảnh đang hiện hữu. Vì xã hội Việt Nam và nhiều quốc gia đang phát triển đó, cái việc mà tiếng ồn không phải là mối quan tâm. Cái xứ nhà giàu phát triển mạnh đó, thì ta mới quan tâm nhiều đến những thứ này. Những người vô gia cư nằm ở dưới gầm cầu, ở lề đường, hiên nhà, xe chạy ầm ầm, thậm chí cái độ chấn động của nó cái xích bịch bịch vậy đó, mà ta vẫn ngủ gái phò, không sao hết á. Nhưng mà dân nhà giàu mà nghe như thế là mất ăn bỏ ngủ. Thì người nghèo không còn cách nào khác là phải làm quen với nó. Đó là một sự quán tưởng tốt, đến lúc họ cũng không nhận ra mình đang xử lý tích cực. Những tiếng âm thanh này nọ không có lợi cho sức khỏe. Bây giờ ta thử đổi lại. Xin xích. Nam mô A Di Đà Phật. Xin xích. Chánh niệm tỉnh giác quan hỷ. Xin xích. Bình an vô sự. Thì không có gì hết. Vấn đề là gì? Là xử lý cái cảm xúc thôi. Còn khi mình có mặt trong môi trường tốt thì ta có sự lựa chọn tốt rồi. Không ai bảo ai mà hãy ai làm tiếng ồn ta được quyền gọi 911. Người nào gây tiếng ồn sẽ phải đối diện với luật pháp. Các ngôi chùa Việt Nam ở hải ngoại đang gặp những cái rắc rối lớn, vì phần lớn là không có giấy phép chùa, tức là giấy phép sinh hoạt tôn giáo công cộng đấy. Mỗi lần mà gõ mỏ tóc bon bùm bon là ta thưa kiện liền. Trong khi người Phật tử và tăng ni nghe những cái tiếng đó là nghe tiếng chuông, nghe tiếng mỏ phiền não nhẹ, trí tuệ lớn, bồ đề xanh. Thì những người không có cái định văn hóa đó là nghe tiếng chuông phiền não nặng, trí tuệ diệt, bồ đề gai xanh. Và chỉ cần một cái thư kiện thôi là chùa đóng cửa vì sinh hoạt không hợp pháp. Cho nên không làm chủ được lỗ tai đó, là lúc cái phiền não nó trỗi dậy và chúng ta nghĩ rằng là cái quyền của mình đã bị thương tổn, cho nên ta đòi hỏi đến sự can thiệp và bảo hộ của luật pháp. Do đó tự do ở phương Tây đôi lúc cũng có những vấn đề đi đến một cái mức độ thái cực đó. Nó bảo hộ cái tôi, và cái vỏ bọc của cái tôi đó được xem nó là nhân quyền. Nó có mặt trái của nó. Trong khi những người nghèo đó cứ nghe những thứ này hoài mà chẳng thấy có khổ gì đâu. Như vậy cũng là một loại âm thanh. Nếu mà khéo xử lý thì trở thành là tốt, mà dở xử lý thì trở thành là phiền não. Còn người mà không thích nghe kinh kệ đó thì tưởng như là loài ếch kêu, một cái sự sánh ví hết sức là tiêu cực. Còn nhiều người con á, nghe cha mẹ khuyên chân thành, nó nói thôi đừng dạy đời tôi lớn rồi. Mặc dầu cái nội dung của lời góp ý đó là chân thành, là đúng, người ta vẫn có cái thói quen cảm nhận đó là dạy đời tốt thôi, dạy lạc hậu mới tiêu cực, dạy sai mới không nghe, chứ còn dạy đời tức là cái chuẩn mực, phép tắc, quy định, đạo đức, rồi nhân cách rồi phát triển, thì những cái đó là những cái mà con người cần phải nghe. Đến lúc chúng ta lại không thích như thế. Ở đây chúng ta thử thầy phân ra hai nhóm âm thanh đề được gọi là tiếng đề, kinh Phổ Môn gọi là thế gian âm. Âm thanh đạo thì có nhiều loại, ta gọi là phạm âm. Rồi những giá trị phạm âm như là lời kinh, lời chánh pháp, rồi những điều hay lẽ phải đó, thì nó còn được gọi là hải triều âm. Âm thanh đó giống như là tiếng sóng dâng trào, nó có cái lực thôi thúc làm cho chúng ta cảm thấy phấn chấn đi tới phía trước, mang tính là hùng biện thuyết phục về định hướng đạo đức cho người nghe. Những hiệu lệnh trong quân đội đó, phần lớn trên các quốc gia thường dùng trống hoặc là kiêng. Mấy cái âm thanh đó nó mang tính cách là nó kích thích mạnh lắm. Văn hóa Phật giáo ở châu Á là thích sử dụng các cái nhạc cụ này để tạo cái âm hưởng và giúp cho người nghe có trạng thái thư lắng, nhẹ nhàng, thanh thoát. Đang bon chen với cuộc đời mà vô chùa ngồi khoảng chừng 15 phút nghe gõ mõ, tóc từ kia mình hết muốn bon chen. Một người đang thất tình, chán đề, thất bại, vô nghe tóc muốn chết luôn. Như vậy bản thân của âm thanh thì nó không có cái tính năng nhất định. Sự xử lý kéo theo các cái cảm xúc nhất định làm cho chúng ta có một sự lựa chọn, hoặc là cái này hoặc là cái khác. Dù sao các loại nhạc cụ Phật giáo đấy vẫn là một hỗ trợ rất là quan trọng cho việc tu học. Trong đạo Phật thì thiền có khuyên hướng là không có sử dụng đến các loại âm thanh trong tu tập. Bởi vì thiền quan niệm tiếng ồn là một cây gai, âm thanh là một tiếng ồn, dù là âm thanh gì. Trong khi đó Mật Tông và Tịnh Độ Tông thì sử dụng âm thanh như là một phương tiện hỗ trợ. Các nhà sư Tây Tạng thổi tù và có thể dài 3 mét, có thể đánh trống, có thể dùng các cái nhạc cụ rất linh động. Các nhà sư Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên đều sử dụng các nhạc cụ này trong các khóa lễ hành trì hàng ngày. Trống, chuông, khánh, mõ hòa với nhau như là một bản hợp sướng, nghe mà lòng cảm thấy lâng lâng. Lời ta được hiểu là lời sai với chân lý, không phản ánh đúng mà bản chất của sự thật đang diễn ra. Lời dối trá, ngụy biện, biện hộ, vân vân. Tuổi thọ của lời tà thì lại rất dai, là bởi vì nó có vẻ cung cấp cho những thông tin mà người nghe đó có cảm giác rằng là binh vực mình, bảo hộ cho mình, cho nên không cần biết đúng sai, cứ nghe cái gì mà xấu, dở, nguy hiểm là người ta cứ dè chừng, phòng vệ thôi. Và nhiều người nhiệt tình thiếu phương pháp đã tình nguyện trở thành cái lo phóng thanh cho những thông tin sai lầm, truyền bá nó, phổ biến. Và kết quả là ta trở thành là người gieo rắc rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Theo tinh thần Phật dạy đó, thì âm thanh nên xem nó như là một dữ liệu, mà giá trị cao nhất của nó là để tham khảo. Đánh đồng một thông tin qua lỗ tai với bản thân của chân lý, đôi lúc chúng ta đã giết chết chân lý. Người Việt Nam có câu là thấy vậy mà không phải vậy, nhưng ít ai nói là nghe vậy mà không phải vậy. Thực ra cái nghe nó còn nhiều hơn, bởi vì do ngoại giao, do tế nhị, do thành kiến, do mặc cảm và do hàng loạt các cái thái độ tâm lý của người phát ngôn, mà đến lúc cái lời nói nó không phản ánh đúng cái thái độ chân thật và cái tình huống đang diễn ra, mà người nghe nó có thể là một dự phần, có thể là một đối tác, có thể là một cái mối liên hệ gần hay là xa. Do đó lựa chọn nghe cái gì và như thế nào rất quan trọng với cái chất liệu hạnh phúc của đời sống. Hòa thượng Thích Thiện Hoa, thầy của Hòa thượng Thích Thanh Từ, dạy tất cả chúng ta đó là người khôn nói ít nghe nhiều. Vì nói ít á thì ta nói có chất lượng, nói những cái cần nói, và nói cái gì đó là chắc của cái đó, đảm bảo để khỏi phải hối hận do việc truyền một thông tin sai. Còn nghe nhiều ta học được nhiều cái hay hơn. Còn người có thói quen chứng minh cái năng lực của mình, đặc biệt là người khác thì thích nói nhiều, ta nói về cái tôi là chính thôi. Và do vậy làm cho người khác nghe mà phát mệt, nghe mà mắc mệt. Ngoài ra đó, lời tà còn được hiểu là những loại âm thanh gây chia rẽ, các thông tin thiếu chất keo hàn gắn, hoặc là nó tách ly nước và sữa, vốn làm phân hóa tất cả những gì đã được hàn kết với nhau như là những tinh thần. Nó cũng còn bao gồm những lời phàm tục, nói có vẻ tục tiểu, thiếu sự thanh cao, nói những chuyện giận dữ mà làm cho người nghe đó hầu như không cảm thấy có một cái ấn tượng gì ở người phát biểu. Nhiều người cứ phát ngôn ra câu là điểm một câu chửi tục vào đây. Mà thường chửi tục là gì? Đó là chửi mẹ mình, cha mình, hoặc là mẹ người khác, cha người khác, không tội chết, nhưng mình không để ý. Bởi vì từ nhỏ sống ở trong khu lao động thì thấy những người lớn đi trước người ta cũng nói như thế, rồi trẻ em cũng bắt chước theo thôi. Mà khi nghe ai phân tích mình, ồ sao thấy cũng kỳ thiệt không, nhưng mà bỏ qua chuyện dễ, bởi vì nó lặp tới lặp lui giống như ngôn ngữ, trở thành một cái phản xạ. Đối tượng kế tiếp được Đạo Phật quan tâm hơn là nói những lời tầm phèo, những lời vô bổ, nói tán gẫu, nói để mà nói thôi chứ không biết là nói có giá trị gì. Thì cái đó Đức Phật vẫn liệt vào là nói những lời nó thiếu giá trị chánh ngữ. Sao người tu học Phật nó ít, mà nói cái gì nó phải có lợi cho người khác, mà không thà chẳng nói, vì nói nó tổng hơi. Phần 2, lời du nịnh và thị phi. Thì sư Trần Thái Tông răn nhắc chúng ta về cái tác hại của những lời mà khi nghe mà thiếu cảnh giác á, ta trở thành là một cái vật bị cuốn hút ở trong sóng thần của những lời nói thiếu giá trị. Câu về ví: ham vui để dạ, lời kinh cùng tiếng kệ hoài tai, lời du nịnh lại vui vầy, những lời ngọt mặt khen hay mong cầu. Hai câu đầu cũng tiếp tục phân tích về cái thái độ phân biệt đối xử về những giá trị phạm âm thông qua âm thanh là những cái gì đó rất là xấu, tiêu cực, trong khi âm thanh của những cái lời nhạc cụ chẳng hạn như các loại đờn, rồi tiếng người, tiếng thú, tiếng xe, vân vân đó, trở thành là một cái gì đó hấp dẫn. Thì phần hai câu còn lại đó thì dạy chúng ta về cái nghệ thuật vượt khỏi thị phi và vui nịnh. Chứ chúng ta phải thấy lời vui nịnh là một sự bơm phồng hiện thực. Đối tượng được tăng bốc bởi những lời vui nịnh là người có khuynh hướng là thích được đề cao, thích được ca tụng, lăng xê, bơm phồng. Hay nói khác là sống thiếu cái chuẩn mực về tính giá trị thật của mình với những gì được người khác phát biểu về mình. Phật học đưa ra ba khuynh hướng so sánh, mà mỗi một khuynh hướng nó đều dẫn kéo theo cái sở thích được vui nịnh. Do đó cái tôi được bơm phồng, phiền não nghiệp chướng có mặt. So sánh hơn, chẳng hạn mình á, thì kém tài kém đức so với những người đồng nghiệp, đồng lứa, đồng khuynh hướng thì chẳng bằng, nhưng thích được người khác khen tặng mình là hơn, giỏi hơn, tài hơn, có đức hơn, sáng suốt hơn, lãnh đạo tốt hơn. Cho nên càng thích nghe những lời như thế nhiều chừng nào đó, thì những người như vậy có khuynh hướng là ghét những người nào nói những lời chân thật, và thậm chí có thể chu dập người đó vì nghĩ rằng người này làm hạ bệ giá trị của mình. Vậy trên thực tế là họ đang giúp mình điều chỉnh những cái khiếm khuyết, nhưng những người như thế lại không có khuynh hướng lắng nghe. So sánh bằng mọi phương diện, rõ ràng người khác là nổi trội hơn. Nhưng mà có một số người vì mặc cảm hoặc là vì cống cao cho nên muốn làm sao tôi phải là bằng với những người khác, cho nên nói bằng thì mới chịu, còn nói thua là không ưng. Thậm chí ngôi thứ ba đưa đề cập vấn đặt vốn không hề có một ý tưởng là so sánh bằng thua với người này, nhưng mà cái người thích nghe khen ấy, thì vẫn nghĩ rằng là mình bằng và mong rằng là người khác phải chấp nhận là họ đứng ở cái vị trí là ngang hàng như thế. So sánh kém ngược lại với so sánh bằng và so sánh hơn ở chỗ đó, có thể ta có năng lực thật sự, nhưng mà từ trước đến giờ chưa từng nghe ai nói đến cái năng lực đó, cho nên sự mất tự tin nó làm cho người đó đánh giá quá thấp về bản thân, do vậy trở nên rụt rè, do dự, chần chừ, thiếu quyết đoán, cho nên bỏ rất nhiều cơ hội có thể đóng góp cái tích cực, cái hay, cái tốt cho người, cho cuộc đời nói chung. Thì người như thế mỗi khi nghe ai nói đến mình thì tự động cảm thấy là mình không bằng ai hết á. Cái đây vài hôm có một cô sinh viên năm thứ ba đến nhờ tư vấn, nhờ lắng nghe mới được là 5 phút là cô khóc à. Hỏi sao cô khóc, nói thưa thầy con kém hơn bạn bè ở trong trường nhiều quá. Hỏi lý do sao? Thì con xuất thân từ trường chuyên Lê Hồng Phong. Chứ tôi nói học trường chuyên quá tốt, có gì đâu mà thua xúc. Cô ta trả lời là con may mắn mới được vào trường Lê Hồng Phong thôi, chứ không phải như các bạn của con đồng lớp đó là giỏi thật sự. Cho nên là mỗi khi nghĩ đến cái việc mà mình xuất thân từ trường Lê Hồng Phong, rồi giờ đang học năm thứ ba, đậu hạng 8, hạng 9 đối với các sinh viên mà vẫn cảm thấy mình thua xúc, khổ quá. Như đề nghị cô á, là cô đang trong trạng thái của cái bánh xe bị xẹp, bây giờ phải bơm hơi vào. Cống cao là một điều xấu, ngã mạng là một cái khoảng cách với xã hội. Nhưng mà bây giờ mình mặc cảm, rồi thiếu tự tin á, là mình đang đi đọt chính bản thân mình. Và như vậy thì cần phải bơm hơi vô cho cái lực tự tin nó trỗi dậy. Thì cô hỏi là bơm hơi bằng cách nào để khỏi phải cống cao. Tôi đề nghị là cứ quán tưởng là tôi rất may mắn, mặc dầu sức học kém hơn các bạn đồng lớp, nhưng tôi đã phấn đấu và có mặt được trong trường chuyên Lê Hồng Phong. Tôi một lần nữa rất may mắn, mặc dầu đang lúc học trường chuyên lớp 10, 11, 12 tôi chẳng phải là thủ khoa của lớp, cũng chưa từng được đi dự giải cấp thành phố, cấp toàn quốc, cấp quốc tế, nhưng tôi đã đậu hết tất cả những gì tôi thi, và đại học tôi cũng đã đậu một cách rất là dễ dàng. Nên tôi không bận tâm về việc hơn người khác hay là thua người khác. Tôi biết rất rõ rằng là mình thật sự có sự tiến bộ, và tôi hài lòng với sự tiến bộ đó. Chứ tôi hỏi lý do tại sao mà cô bị dướng vào cái chứng bệnh mặc cảm này. Cô nói tại vì mỗi lần đi tới đâu, từ bạn gái cho đến bạn trai đều nói còn nhỏ đó mà học cái gì, nó dễ ồm à. Chắc là đút lót mới được vô trường này thôi. Thế là do cái nghe, xử lý không được, rồi cái mặc cảm vốn có rồi. Trong khi bản thân cô ấy là một sự nỗ lực tốt, nhưng mà không nghĩ rằng mình là thế. Rồi nghe rồi khổ đau ôm vào lòng, rồi từ đó không muốn giao tế với ai. Cô lập mình trong một thế giới của cái tôi bị thương tổn, cái tôi tự chất vấn lấy mình, cái tôi tự hành hạ bằng cái nhận thức sai lầm qua cảm xúc. Đó là đối tượng nên tránh. Trở lại vấn đề của lời du nịnh, khi mà cái tôi được bơm phồng khỏi cái mức giá trị thật mà có người có đó, thì lúc ấy người đó đang sống ở trên mây, trong khi thực tế thì cái mức của họ là đang ở mặt đất. Cái lăn lăn bay bổng á làm cho người ta gần như là không còn nhìn thấy mình là thế nào nữa. Đó là một điều rất lấy làm tiếc, dầu là ai bị dướng vào như thế. Bản thân của người nói lời du nịnh á sẽ có một trong các mục tiêu sau đây. Thứ nhất, vì sợ cái tính độc tài độc đoán của người cần du nịnh, cho nên phải khen lấy lòng để không gặp rắc rối, không bị chù dập, không bị loại trừ, không bị ngó ngàng điểm danh thế. Cho nên cứ nói đại, còn không có thì cứ bơm phồng người ta lên để cho người ta, để cho mình yên. Thì nói du nịnh trong tình huống này là phẫn tự vệ đó. tới lúc không cần. Người ta có kêu mình nói đâu, phải tự động mình đi tình nguyện đi nói chuyện đó. Sau này nếu người đó là người ta biết lắng nghe thì mình trở thành là một người sai, vì đã bơm những giá trị không có thông qua lỗ tai vào trong tâm và nhận thức của một người mà lẽ ra họ không nên tiêu thụ những cái thông tin thiếu thiện chí này. Mục tiêu hai, lấy lòng là để kéo theo các cái quy lệ sau đó, thường nó dẫn đến cái cơ chế thượng đội hạ đạp, tức là du nịnh với cấp trên, đè bẹp bên dưới. Và đối với cấp trên thì mình một mực trung thành lắng nghe ghê gớm lắm, làm cho giả sử có ai thư kiện tố cáo góp ý thì cái người cấp trên cũng không tin được đó. Tôi thấy ông đó bà đó quá tốt rồi, rất là chuẩn mực, nghe thẳng, rồi biết lắng nghe, chứ đâu phải như những lời tố cáo đâu. Mà dân thượng đội đạp thì khôn lắm, họ đâu có dạy gì mà đi đạp cái ông trên mình, chỉ là bên dưới thôi. Mà muốn như thế thì phải làm sao du nịnh để được lòng chứ, được lòng rồi mới nắm cái quyền bính trong tay, sinh sát trọn quyền. Mục đích ba là vì do phản ánh sai về người được nói, chứ không có một cái ác ý gì trong đó hết á. Chẳng hạn cái giá trị của một người nào đó chỉ bằng mức là 80, nhưng mà người này đánh giá lầm nên tăng bốc lên trở thành là 10. Do quy nạp sai, diễn dịch lầm, tổng hợp thiếu phương pháp. Ví dụ khi mình thấy người ta ở một tình huống nào đó thật tốt, thì tốt trong tình huống đó, nhưng mà những tình huống khác có thể là chưa được như thế, nhưng mà ta cứ có cái phương pháp vừa là loại si đó, hễ cái này được thì những cái khác cũng được, cho nên ta tán dương, và tán dương không đúng cách nó trở thành là vô nịnh. Như vậy vấn đề, nếu ta là một người phát ngôn trong một tương quan xã hội, gần nhất là những người thân trong gia đình, thì ngôn ngữ chúng ta cần phải nói là cái gì? Thì theo Đức Phật đó, đó là mình nói đúng, khen đúng, khích lệ đúng. Rồi người ta nói là nghìn lời nói không mắc tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa đồng nhau, như là một cái nghệ thuật giao tế trong nền văn hóa Việt Nam. Bây giờ nếu mình nói thật quá thì người ta gọi là lời thật mắc lòng. Không hẳn thế. Vấn đề là ta nói như thế nào, liên hệ đến cái cách thức ta phát ngôn. Và thông qua cách thức đó, người ta có thể suy luận được thái độ, động cơ và mục đích của cái việc là truyền một cái thông tin đến với người nghe là cái gì. Do đó nó liên hệ đến cách thức biểu đạt ngôn ngữ. Mà cái này thì ta đòi hỏi một vài cái kinh nghiệm thôi. Chẳng hạn như mình biết người đó có một cái khuyết tật, mà khi được thỉnh mời góp ý, mình vô mình phán liền, ông có cái này rất là dở, nghe thì cái nổi máu xông thiêu lên liền. Thì thường ta nói là khi mời người khác đánh giá về mình á, cái mục đích và cái thói quen của người là gì? Thích được khen. Đầu tiên mình vô là mình làm cho ta tá quả tâm tin rồi, đó là thiếu nghệ thuật. Mình phải nói để mặt tích cực A, mặt tốt B, giá trị C, những cái đặc điểm mà những người khác không có. Ta nghe người ta mát ruột quá, thấy thoải mái quá. Có người thì tạo ra một cái hệ tương phản, những cái tốt như thế, nhưng tuy nhiên nghe thế giật mình, những cái còn lại đây là có vấn đề đấy. Thì đó mình không cần phải dùng nhưng hay tuy nhiên. Nó là theo tôi, nếu cái này đó được điều chỉnh chút xíu là anh trở thành là toàn hảo, thì cái người nghe cảm thấy mát ruột, mặc dù được góp ý nhưng mà không cảm thấy là bị va chạm cái tôi. Nó vẫn là nói đúng đấy, mà không trở thành là vui nịnh, không làm cho ta cục hứng, không làm cho ta mất tự tin, mà làm cho ta cảm nhận rằng ồ, trên cuộc đời này cũng có rất nhiều người thông cảm với tôi lắm. Để thông cảm đó được chia sẻ một cách rất khéo cho tôi nghe, tôi biết rằng đó là một khiếm khuyết, do đó tôi cần phải điều chỉnh khiếm khuyết này. Khen đúng là một nghệ thuật tốt. Có nhiều người không thích khen vì cá tính họ gắt quá đi, giống như cái lò luyện đơn của nho gia, lão gia, hay cái lò võ nghệ khổ luyện, và không thích dùng một cái lời khen tặng nào đối với ai. Thì khi hỏi đến họ sao vậy, nó khen tới hèn sao? Nên là cứ phải nói những cái điểm chưa tốt thế này thế nọ để cho khắc phục, và khi khắc phục được rồi thì người đó trở thành là tuyệt hảo. Cái đó là thiếu tâm lý. Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà rõ lắm, khen tặng những điều hay lẽ phải đó, thứ nhất là một sự thừa nhận về chân lý và giá trị các hành vi đạo đức được thực hiện. Vì cái tốt mà nếu không được phổ quát quá, xã hội hóa, truyền bá, phổ biến, chẳng lẽ đi phổ biến cái xấu. Thông thường ta có cái khuynh hướng là cái gì tốt thì truyền rất là nhanh. Báo mà có những cái tin giật gân là bán chạy như tôm tươi. Mà báo nói chuyện tốt rồi không mấy người lắng nghe chứ, không mấy người đọc. Báo lẽ cải thì lại càng khai thác những cái chuyện thị phi nhiều. Đức Phật Thích Ca tán dương Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương và khích lệ đệ tử của Ngài học thêm Đức Phật A Di Đà để hoài các giá trị tâm linh nghe trực tiếp từ Đức Phật Thích Ca. Thì đệ tử của Ngài có cơ hội học thêm tinh hoa của một vị thầy khác. Đó là tinh thần rộng lượng và nâng đỡ học trò. Mười phương các Đức Phật tán dương Đức Phật Thích Ca vì trong cõi Ta Bà với nhiều chướng duyên trở ngại, tánh con người can cường khó quá độ, thói quen phong tục tập quán quan điểm ý thức hệ và các tôn giáo làm cho người ta có khuynh hướng là đi theo cái quỹ đạo của họ chứ không thích là nghe một cái mới khác hơn. Ấy thế mà Đức Phật Thích Ca đã làm được việc khó làm, đó là tham được đạo và chuyển bá chánh pháp độ quần sinh. Các Đức Phật giác ngộ rồi, dĩ nhiên đâu phải thích tăng bốc, đâu phải khen. Các ngài khen lẫn nhau là bởi vì các ngài muốn xác định đó là những cái dấu chỉ của chân lý. Công việc mà Đức Phật Thích Ca làm như thế là đúng, để cho các đồ đệ của Phật Thích Ca mạnh dạn đi theo lý tưởng chánh pháp này. Đức Phật Thích Ca tán dương Đức Phật A Di Đà để cho người ta và đệ tử của ngài mạnh dạn đi theo pháp môn Tịnh Độ. Trong khi chính Đức Phật Thích Ca thì truyền bá bát chánh đạo. Tán dương là một sự xác lập chân lý, thừa nhận chân lý và những giá trị tích cực của nó đối với con người, sự kiện trong một tình huống với bối cảnh không gian và thời gian nhất định. Nhưng mà khen quá mức thì cho thật là vô nịnh. Ở trong ngôn ngữ nếu mình phân tích ra có những cái nó khôi hài lắm. Khen mà cho thật là chê, chê trở thành là khen. Ta thử phân tích câu nói thế này: hôm nay em đẹp quá. Nếu người nghe là người có ý thức về bản thân mình nhiều đó thì lòng cảm thấy ồ, bữa nay mình đẹp thật á. Lý do tại sao? Vì mặc cái chiếc áo dài Việt Nam. Lý do tại sao nữa? Vì tóc mình mới được làm mới, rồi son phấn mới được điểm trang. Dài đó là dài mới, mình mới vừa tập thể dục thẩm mỹ 3 tháng, thì ta có thể viện dẫn ra hàng loạt các lý do để thấy rằng là việc được khen từ người khác đó là một chuyện rất là thường tình thôi. Có người nếu có cái gương đem ra coi liền, đúng thiệt, mình đẹp thật. Bây giờ ta thử phân tích: hôm nay em đẹp quá đồng nghĩa là hôm qua, hôm kia, hôm kìa, hôm kĩa, ngày mai, ngày mốt, ngày gì đó là em không có đẹp. Nó được khen là trong một cái không gian thời gian nhất định mà. Nhưng phần lớn chúng ta cắt bỏ cái quá khứ, cắt bỏ cái tương lai và tập trung cái hiện tại như là một cái sự tương tác hai chiều. Ai cũng thích được khen đó. Cố gắng là khen đúng. Hòa thượng Thích Thiện Hào có được một đặc điểm: mỗi khi đi đâu hòa thượng chỉ cần quan sát trong vòng đôi ba phút thôi sẽ thấy rõ được cái ưu điểm của cái người đang tiếp xúc mình là cái gì. Hòa thượng tán như cái đó. tìm những cái hay để đánh giá và kêu gọi mọi người xung quanh học cái đó. Còn khi yêu cầu hòa thượng chỉ trích hay nói xấu một người khác, hòa thượng nói cái này nó không phải là chức năng của tôi. Chức năng của tôi là truyền cái đúng, cái chánh pháp, còn cái xấu đó để luật pháp làm, tôi không làm cái việc này. Còn ai thật sự là muốn thay đổi thì hòa thượng nói để góp ý riêng, cho một góp ý ở trước mặt quần chúng. Do đó hòa thượng đi tới đâu đó thì được sự quý trọng của mọi người đến đấy. Có những lời khích lệ đó, nó làm cho con người phấn trắng dương lên. Có những lời nói làm cho người ta chùng bước, chán nản, bỏ cuộc, ngã quỵ. Một cậu học trò nỗ lực hết mức rồi, kết quả thi cử chỉ hạng tiên tiến, về nhà nếu cha mẹ kỳ vọng quá mức mà thiếu tâm lý đó, trong khi ông bà có một quá khứ rất giỏi về học đó, chỉ có thể vì nhiệt tình quá mà nói như thế này: bà không ngờ con học tệ đến thế. Mẹ lúc bằng tuổi con đó, vừa đi học, vừa đi làm, vừa phụ việc nhà, đảm trách nuôi luôn cả mấy đứa em mà vẫn đậu thủ khoa. Còn con bây giờ chỉ có học không, ăn không, mà không nên trò trống gì. Thua súc trong thi cử là một cái mặc cảm của phần lớn học sinh và sinh viên đó. Mà về nhà gặp cha mẹ nện cho những câu mặc dù phát xuất từ thiện chí đấy, nghe muốn rồi thôi bỏ luôn cho rồi, học chi đâu nữa, mệt. Bây giờ ta thử trở lại cái cách thức nói khác, cũng về cái thực trạng cậu học sinh chỉ đạt được tiên tiến đó, bà thấy con nỗ lực như thế là rất đáng khích lệ. Chứ nếu như ba mà là con đó, ba chắc là không được như thế đâu, vì thời của ba chương trình học nó nhẹ lắm, chứ không phải bây giờ nhồi sọ nhiều quá. Mới có học sinh lớp mấy thôi mà học từ 8 giờ sáng cho đến 2-3 giờ chiều. Nghe đứa con cảm thấy là có đồng minh, ba mình hiểu được mình. Rồi người cha có thể nói thêm, vì ngày xưa đó ba học ở trường quê, cho nên cái giỏi của ba đó so với ở trên thành phố chỉ bằng nước trung bình thôi. Còn con là học trường thành phố, cho đó tiên tiến như vậy là quá tốt rồi. Cố gắng đi, con sẽ trở thành là giỏi và xuất sắc trong tương lai. Cái gì nó cũng đòi hỏi đến cái đầu tư và thời gian, miễn là đừng nản chí thất vọng. Như vậy cậu con trai nghe như thế sẽ cố gắng, nếu ta đạt được kết quả cao hơn sẽ được khen, còn nếu không đạt hơn cao nữa cũng không có bị mất cái gì, cho nên tâm lý nó trở nên thoải mái hơn. Mà nhờ thoải mái như vậy nó được khích lệ và phấn đấu năng lực vươn lên tốt hơn. Lời khen là một kháng thể của lòng tự tin. Còn lời phê bình tiêu cực đó, dầu phát xuất từ một thiện chí tốt, nó trở thành là một cái sự tiêu diệt các hạt giống cần có và vươn lên trong cuộc đời. Do đó ta học làm sao để khen đúng hoặc là khích lệ đúng. Và nếu có phải góp ý đó, thì góp ý cái gì đó cho thật sự chân thành, và người nghe phải suy nghĩ lại. Có thể lúc đó vì tự ái, vì nghĩ mình đúng, vì nghĩ mình hơn cho nên không lắng nghe, nhưng đến một lúc đó sáng ra và do vậy có nhu cầu thay đổi. Đối với những lời thị phi đó thì vấn đề nó trở nên phức tạp. Nghe thị phi nhiều là phiền não lắm. Bữa nay nghe ông ba nói xấu bà tư, rồi nghe ông năm á chửi lộn với là bà sáu, nghe anh bảy đó gọi là đấu khẩu với anh tám, thì hầu như là người đó không thể nào được hạnh phúc được. Các cái dữ liệu thông tin được nạp vào trong bộ não để tạo ra cái phản ứng cảm xúc, thái độ, nhận thức đó toàn là những cái tiêu cực không à. Như thế mệt lã người, căng thẳng lắm. Do đó khi có mặt trên một bàn cơm thì nhớ là đừng đem chuyện thị phi của thiên hạ về nhà. Có nhiều người nhiệt tình đến mức mới đi trên đường về thấy vợ chồng ông tám bà tám mà cãi lộ, bây giờ kể cho vợ mình nghe, cho vợ mình đang mệt thấy mồ, bắt là phải nghe cái này nè để rút kinh nghiệm, để tăng đi, nói lúc khác nói cũng được, mà nói lúc không cần nói nữa. Có người đó là làm ăn thua lỗ về, anh á phải nghe cái chuyện này, đang ăn cơm nghe làm gì, bắt chước Phật là cứ thể hiện chánh niệm trong ăn thôi. Lúc ăn á là phải cúp luôn cả điện thoại, tắt hết tắt mọi thứ, chỉ ăn một cách thoải mái để cái sinh hoạt, cái không khí gia đình nó được tăng trưởng và hạnh phúc nó phát sinh từ những cái này. Còn lên giường ngủ thì vợ chồng cần phải lưu ý. Lên trên giường ngủ mà tối ngày toàn là nói chuyện công ăn việc làm mà riết là mất cảm hứng hết, không còn hứng thú gì nữa. Có nhiều cô rất đẹp tới thang với chúng tôi đẹp thế này, làm ăn rất thành công, đặc điểm ưu thế hơn các chị em phụ nữ khác, mà ông chồng không quán ngoại tình. Khi hỏi ra biết là trên giường ngủ toàn là nói chuyện gì đâu không. Do đó lời thị phi của người khác mà mình về truyền lại cho người thân không đúng hướng, tình huống không đúng chỗ, không đúng thời đó, nó là một cái tác hại. Và Đức Phật sánh ví nó trong kinh Pali đó là lửa được mồi từ ngoài phố về nhà, nó làm cháy tất cả mọi hạnh phúc. Rồi có nhiều người nhiệt tình đến độ thì đem cái chuyện thị phi ở trong nhà đem mồi những người khác, làm cho làng xóm bị cháy lây. Ta phải tâm sự đúng người, tư vấn đúng tình huống, chứ phải gặp ai cũng nói. Có nhiều người có nói cho họ nghe thì họ cũng không giải quyết được chuyện gì, nói để làm gì. Là lúc đó còn phản tác dụng nữa. Còn trường hợp nếu ta bị người khác tấn công bởi lời thị phi quá thì sao? Chẳng lẽ lúc đó ngồi khóc, dạ gì khóc? Chúng tôi thường đề nghị những người mà không sống nổi với những lời thị phi đó, cứ quán lời thị phi nó như là một cơn mưa. Có thể là mưa đá, mưa bụi, mưa bão, mưa rào, mưa nặng hạt, mưa tuyết. Và cái công việc của chúng ta không nên làm là cấm mưa không được tạt từ trái sang, từ phải đến, tạt mạnh, tạt nhẹ, tạt trong, tạt ngoài. Chuyện đó là chuyện của nhân duyên thời tiết, mây, rồi nhiệt độ. Ta có muốn khác nó cũng như thế thôi. Công việc chúng ta là không cần phải đòi hỏi những cái chuyện đó không được xảy ra, hay phải xảy ra theo cái cách mình muốn. Mà công việc của một người đang đi dưới mưa là gì? Nếu không muốn bị cảm lạnh, sổ mũi, bệnh, ho, khoác vào chiếc áo mưa. Không có áo mưa, thế bằng cây dù. Không có áo mưa, không có cây dù, thì hãy tránh mưa ở dưới một mái hiên và một cái khu vực nào đó mà mưa không tấn công mình được. Khi tạnh mưa tiếp tục đi. Công việc thứ hai phải làm là không cần phải đi đánh lộn với mưa. Rồi tại sao mưa tấn công tôi? Gây gỗ với mưa không có giá trị gì. Thư kiện mưa lại càng không có giá trị nữa. Thì mưa đâu cần biết mình là ai. Thậm chí mình là con ông trời thì mưa nó vẫn cứ mưa thôi. Thì ta cứ sánh ví mỗi một cái lời thị phi là một giọt mưa. Có thể có những cái giọt mưa thị phi đó, nó là đá va vào đầu nó nhức thấy mồ. Lúc đó mà ngồi mà thóc than rồi đi kiện những giọt đá làm gì. Cứ tránh là khỏe, đội cái nón an toàn lên. Thì cái mưa lộp cộp không sao hết. Mặc áo mưa vô, ta vẫn bình an vô sự. Và công việc cần phải làm kế tiếp là gì? Khi nào mưa tạnh, mở áo mưa ra. Nhưng mà có nhiều người không thích thế. Sau những lời thị phi rồi, đi đâu cũng sợ. Rụt rè, rồi mất đi cái năng động. Hết mưa, phải tháo mưa ra chứ. Rất may là một năm nó chỉ có 3 tháng, 4 tháng mùa mưa thôi. Nhưng mà nếu mà quanh năm mà mưa suốt, khổ lắm. Cũng rất may là có 3 tháng mùa mưa, nếu không có nó thì không biết là cuộc đời như thế nào, nó nóng lắm, cháy rụi hết. Thế cũng là một cái mưa, có lúc là có lợi, có lúc là có hại, lợi với đâu, với ai, tình huống nào mà hại ở đâu, với ai, tình huống nào. Cho nên bản thân của mưa không có lợi và hại. Chỉ có người đang có nhu cầu và không có nhu cầu về nó thì mới xem tính lợi hại của nó là có cần thiết với mình hay không. Thì lời thị phi cũng như thế, có người đó là nhờ bị mưa thì phi tấn công tôi, tên thì phi bắn xối xả vào tôi, cung đạn của nó, vũ khí đó, rồi mảnh miễn của nó dâng tứ té, mà tôi trở nên bản lĩnh hơn, già dặn hơn, can đảm hơn, và thấy đó là chuyện của người đời, chuyện phàm tình nên không gì bận tâm. Có người đó, trời ơi, vì thị phi cho nên giờ tôi không muốn làm, thà không làm còn hơn, thì làm mệt quá, hết người này nói người kia nói, tán vào tán ra, chẳng qua là thái độ thôi. Vấn đề 3, thích ngọt nên khổ đau. Nghe lời phải, đã nào tin nhận, ba chén vào đôi bạn gái trai, châu đầu áp má kề vai, ba điều bốn chuyện dông dài tai quen. Những lời này nó rất là chi lý, đáng trở thành một dữ liệu tham khảo đối với chị em phụ nữ và một số đối với các đám mày râu. Thường chị em phụ nữ có thói quen á là nối kết lỗ tai với trái tim, nghe cái lời khen tặng á là lòng cảm thấy hân hoan thoải mái liền, cảm xúc dâng trào theo chiều hướng là thuận, và do đó trở thành đối tượng bị lừa đảo của một số sở khanh hoặc là những kẻ không tốt trong cuộc đời. Nói nghe ngọt quá, mềm lòng thối chí liệt. Dân gian cũng có cái câu nhắn gửi: đẹp trai không bằng nói dai. Chị phụ nữ phải nhớ này thuộc lòng ấy. Nhiều người có ưu điểm hơn là đẹp trai nè, vai trò vị thế xã hội đàng hoàng đứng đắn, nhưng mà đôi lúc ít nói hoặc là không biết thể hiện cái tình cảm, làm cho các cô nàng nói: trời ơi, thưa cái ông này về chắc rất là lạnh như đồng, thôi là giống như chùa Bà Đanh, mệt lắm. Nghe cái người nào nói liên miên lớp đốp, nói như là pháo nổ thì nghe mát ruột khoái liền. Cho nên là nói dài tức là nó có chú ý và cái chu kỳ tái lập lại một cái gì đó nhiều lần, đến độ làm cho người nghe có cảm giác là mình được quan tâm đặc biệt hơn bất cứ một người nào. Và nếu nói kết cái sự quan tâm đó với câu nói của phương Tây là đừng thương người mình thương mà hãy thương người thương mình, thì chị em phụ nữ dướng bảy chết liền. Ta thương mình quá cho nên ta mới nói ngọt cho mình không, ta theo đuổi bám vân vân. Khóa tu mùa hè 2010 tháng 7 vừa qua tại chùa Hoằng Pháp á, sau khi nghe chúng tôi nói về đề tài cạm bẫy cuộc đời đó, có một sinh viên nữ 20 tuổi đứng dậy nói là: thưa thầy, chị em gái chúng con á thì rất nhẹ dạ và cả tin, nghe các bạn trai nó ngọt á, là mê liền. Vậy thế nào để biết á, là một tình yêu chân thật và một tình yêu lừa dối thông qua cái nói? Chứ tôi trả lời chân thật hay là lừa dối đó có nhiều cái thước đo để đánh giá. Như thông thường á, ta có vài tiêu chí để xác định ở một mức độ tương đối. Ví dụ như người nam khen để cho người bạn nữ đó mũi lòng, và sau đó đi kèm theo là một cái yêu cầu chứng minh cái tình yêu bằng sự dâng hiến, thì ta biết đó là cái lời nói có mục đích xấu. Cho nên đáp ứng là rơi vào một cạm bẫy. Tình huống 2 là người nam sẽ không cố ý tấn công người bạn nữ của mình bằng cách là tạo điều kiện để cho cái cuộc hội thoại giữa họ nó diễn ra trong một không gian gần như là yên ả, có cái nướng tạo ra cái cảm giác lãng mạn, và càng nạp thêm những cái không gian lãng mạn đó với tiếng nhạc vân vân thì làm cho người nữ dễ siêu lòng. Thì việc mà mời đến những nơi như thế thông qua lời nói ngọt đó có thể được hiểu là chưa hẳn là tốt. Thứ ba, việc thảo luận trên nền tảng của trao đổi, học hỏi, tìm hiểu để tìm vui với những cái giá trị rất là người. Mà nếu như cậu ấy không dừng lại chỗ này mà cậu biết bạn mình là muốn như thế, cứ nỗ lực để tạo một cơ hội gì đó thì ta biết đó là không phải là thiện chí. Thứ tư, giả sử như người nữ đó ngộ nhận hoặc là bị tư vấn sai, nghĩ rằng là nếu không dâng hiến cho người bạn trai đó là mất cơ hội để giữ cho người ấy. Một số chị em nghèo đó có khuynh hướng này, phải ràng buộc người kia lại bằng cách là dâng hiến mình. Và một người đàng hoàng á thì sẽ không chụp lấy cơ hội đó, vẫn từ chối vì biết rất rõ là cái việc quý trọng lẫn nhau nó đòi hỏi là cả hai bên cần phải sáng suốt. Và nó còn có hàng loạt các tiêu chí khác. Cho nên thông tin của cái lời nói không, nó chưa đủ để xác định giá trị và nội dung thật ở trong nó là cái gì. Nếu ta chưa định được cái mục đích động cơ của sự phát ngôn, cho nên phải hết sức sáng suốt. Và sáng suốt trong mọi tình huống, chứ không phải là sáng một vài ngày rồi lờ mờ một vài giây là mệt rồi. Chúng tôi xin đúc kết cái khổ đau do thích ngọt qua lỗ tai đó bằng một câu nói như thế này: yêu bằng lỗ tai thì hại trái tim. Hay gọi lại là yêu lỗ tai hại trái tim. Yêu là phải bằng nhận thức, yêu bằng lỗ tai là sai phương pháp rồi. Trái tim đó sẽ bị đau, không đau sớm cũng đau muộn. Yêu con mắt thì mất tất cả, tức là chỉ thích cái vẻ đẹp bên ngoài thôi, không thấy được cái tâm hồn bên trong, thì chạy theo dung nhan, chạy theo tướng đẹp hào nhoáng đó, đôi lúc nó không có những giá trị. Cho đó yêu nó phải được đặt trên một cái nền tảng vừa có hiểu biết, rồi vừa có tình cảm, tình thân, nó hàng loạt các yếu tố khác được. Còn nói chuyện ba điều bốn hướng dông dài riết rồi nó trở thành một thói quen, trở thành như một thực phẩm á, cái đó Duy Thức Học Phật Giáo gọi là xúc thực. Cái xúc ở đây được hiểu là xúc của lỗ tai và xúc của cái miệng. Một mặt thì nói, mặt khác thì nghe. Có người vừa nói và vừa nghe, có người vừa là thích nói cho nên hết nghe. Ngày nay điện thoại di động và các phương tiện điện thoại đó, nó làm cho người ta bớt đi sự nhớ nhung, nó rút ngắn được cái sự chờ đợi và tìm ra được cái thông tin đó một cách rất là nhanh chóng. Khi mình muốn hỏi thăm gì đó chỉ cần bắt điện thoại lên, alo alo vài ba câu là có thể biết à. Nhưng mà mặt khác á, cái đó nó cũng làm cho người ta mệt á. Chị em phụ nữ mà tốn tiền điện thoại qua tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố là nhiều gấp mấy chục lần so với quý ông. Các thống kê của các cái hãng điện thoại lớn á, quý bà thích nói hơn, và quý bà là thích nghe, nghe và nói liên hệ với nhau. Còn quý ông là ít nói, mà ông nào mà lắm mồm thì mệt lắm. Hôm qua đọc báo phụ nữ có một mẫu tin thấy vui vui. Hai vợ chồng tuổi 75 và 73 ra tòa xin ly dị. Họ có nhau 9 mặt con. Trong đơn ly dị đó thì người chồng nói rất rõ là không thể chịu đựng được bà vợ nữa. Trước khi hỏi chồng á thì tòa hỏi bà vợ đó là trong thời gian chung sống mấy chục năm, trên 50 năm đó, thì bà có phát hiện ra cái mối quan hệ tay ba nào không? Có một bóng hồng nào khác không chèn vào không? Bà nói chồng tôi không hề có chuyện đó. Chồng bà có nhậu nhẹt đi đêm hoặc là đi cách đêm không về nhà không? Chuyện đó lại càng không có. Chồng bà có đi đâu mà mỗi khi gọi điện thoại là cúp điện thoại mà không có lý do không? Cũng lại không. Vậy sao mà ông lại muốn ly dị bà? Thì bà nói là có trời bà biết. Mới hỏi ông tại sao ông ly dị bà. Ông nói là tôi cưới nhầm cái bà vợ đớp chát. Thì tao hỏi đớp chát ra sao? Tôi nói một câu là bà đáp lại câu rưỡi. Tôi nói câu rưỡi là bà nói ba câu. Tôi nói ba câu bà nói mười câu. Tôi nói mười câu bà nói 100 câu. và nghe riết rồi tôi mệt quá, căng thần kinh, tôi đã chịu đựng trên 50 năm rồi, bây giờ mà nếu bắt tôi ở cái tuổi già này mà chịu đựng thêm nữa, có được là tôi thần kinh mất. Thà đường ai lấy đi mà nó nhẹ nhõm cõi tâm. Bà vợ nghe chân hửng à. Thế những năm đầu anh và em mới quen nhau, mỗi lần anh nói cái gì em chia sẻ, hội thoại, đối đáp, phân tích, anh rất là mừng vui, nói là cô bé này nào là thông minh, nào là người biết hiểu được người đối diện của mình, là người là có kiến thức, quá tốt cơ mà. Thì ông nói cho lại, lúc đó tại vì tôi đang yêu bà, tôi phải nói vậy. Chứ mà suốt ngày bà nói thế tôi chịu sao nổi. Mà tôi đã truyền cái thông tin đó cho bà nhiều năm rồi nhưng mà bà không cảm nhận ra. Thì bà mà nói tôi đã chiều ông, tôi sợ là ông không có người tâm sự, ông sẽ có cảm giác là mất cái sự cảm thông, thiếu đi cái người hiểu mình, cho nên tôi phải đóng vai trò như thế, tôi cũng mệt lắm chứ xuống gì đâu. Ông nói tôi nghe bà nói như thế tôi mừng quá phải, mà bà nói từ hồi mấy chục năm trước thì tôi hạnh phúc biết mấy, còn giờ chuyện nó quá trễ rồi. Tòa hàng gắn mà hai người vẫn không đi tới đâu, để chờ một vài tháng sau xem họ có đường đơn lần thứ hai không. Như vậy ta cũng nên rút một kinh nghiệm, nói bao nhiêu là đủ, nói cái gì, nói như thế nào, chứ phải hễ có thiện chí bày tỏ sự cảm thông hiểu nói là người ta nghe cảm thấy hạnh phúc đâu. Có những lúc có nhiều người đang cần cái sự riêng cho một việc cá nhân nào đó, và sự yên lặng đó là quý hơn vàng. Mà lúc đó người vợ mà nghĩ rằng là chắc có lẽ đó ông mê một người nào cho nên bây giờ nghe giọng tôi là ông ghét rồi, là đôi lúc hiểu sai. Còn chị em phụ nữ khi mà buồn thì không thèm nói, thì cái đó chỉ là một thái cực đó là tôi không phải nói chứ, nói những cái cần nói, nói vừa phải chứ đừng nói nhiều. Từ đó chúng ta thấy lời Phật dạy trong kinh Trung Bộ đó có hai tình huống là nên nói, các tình huống còn lại nên không. Thông tin lời nói có giá trị cho người nghe, người nghe thật sự muốn nghe, nói trong tình huống cần nói, lời nói đó không nói là có lỗi. Tình huống hai, lời nói có giá trị cho người nghe, người đang đối thoại không hề muốn nghe nhưng biết cách nói, ta vẫn cứ tiếp tục nói, đó chính là cung cấp một thông tin đúng. Là lúc đó người đó không thích, nhưng mà sau này khi suy nghĩ lại thì họ có cái cơ sở để đối chiếu giữa cái nên và không đó, làm cho người ta có thể hội đồng. Và trong tình huống đó đó là đừng có nói quá nhiều, vì người xưa có câu nhắc nhở chúng ta là giáo đa thành oán, mà nói cái gì nhiều quá làm cho người ta có cảm giác là bị chi chiết, bị hành hạ cảm xúc, và do vậy mất thiện cảm đối với người phát ngôn và đối với người có lời khuyên chân thành. Cho nên ta nói vừa phải rồi, và phải áp dụng cái công thức là mưa dầm thấm đất từ từ, chứ đừng có giỏi quá thì đã không tốt. Giống như đất á, mà ngay cái mùa mà ngập lụt là nó không thấm xuống được nữa, nó phải chờ thời gian nó mới thấm được. Cho nên cứ xối nước, xối xả không phải là tốt, xối vừa phải thôi. Tưới cây cũng thế, tưới quá nhiều thì đôi nước nó rút xuống bên dưới hết cũng vậy thôi, tưới vừa phải thì cho cái nhu cầu hút nước, tạo ra quá trình trao đổi khắc, trao đổi chất trong thân cây, tạo oxy, hút và carbonic là vừa, ngày hôm sau tưới tiếp. Thì việc lời nói tốt nó cũng phải vừa phải như thế. Vấn đề 4, tiếng nói trung nghĩa. Lời thầy dạy chẳng thèm nghe tới, lời bạn hiền khuyên chối cả tai, hiếu trung lễ nghĩa gác hoài, chạy theo tiếng ái vui vầy gia nhân. Cái câu cuối cùng là một cái tình huống minh họa thôi. Có nhiều người bỏ hết ngoài tai lời khuyên của cha, của mẹ, anh em, người thân, thầy, bạn, bất cứ của ai, tại vì họ đang bị đam mê bởi một cái lời dụ dỗ nào đó. Ở đây là tiếng nói của gia nhân, của người đẹp, của người trong mộng, ý trung nhân. Thì lúc đó thì cái trái tim nó bị mù quáng rồi, không còn biết đúng và sai nữa. Hay nói một cách khác là lời khuyên tốt trong tình huống này đã mất đi độ FP đối với người nghe, vì người nghe đã bị băng giá lỗ tai, băng giá cảm xúc, chai, không còn khả năng để tiếp thu nữa. Thì trong những tình huống gặp phải những người thân là bạn cũ như thế, thì người có thiện chí cần phải khéo léo hơn, khôn ngoan hơn thì mới có thể giúp cho người được khuyên có thể tháo mở được cái khó khăn mà người đó đang trải qua hay là tiếp tục đối diện. Bản thân của những người khó nghe, không chịu nghe, khó góp ý đó, thì cần cái câu này để tâm niệm: muối cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư. Cứ tạm chấp nhận cái chân lý là tương đối và áp dụng được trong tình huống của mình, để mình dễ nghe những cái lời khuyên chân thành của mẹ, góp ý của cha, người thân, vân vân. Dĩ nhiên lời góp ý đây phải được hiểu là đúng, nó lại có giá trị là chống hôi, chống tanh, chống thối rữa. Và cá hay là các hải sản, loài thủy tộc trong tình huống này đó là một cái nết hư, tánh xấu, cái gì đó chưa được kiện toàn ở trong con người, và cần đến cái sự ướp của muối này để cho nó không tiếp tục thối rã và gây ảnh hưởng tiêu cực cho bản thân của người đó. Nhưng mà là cha mẹ đó mà mình cứ nghĩ như thế, đôi lúc nó cũng không đúng. Bởi vì không phải cha mẹ nào cũng có tầm nhìn xa hiểu rộng hết. Rồi mình bắt con mình phải nghe theo mình, cho vì con mình trình bày một quan điểm khác mà lúc nó có giá trị thì mình phải biết lắng nghe ngược lại chứ. Đó là một cái khách quan, sự rộng lượng, sự thông mát. Và như vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội học lẫn nhau. Đến lúc cha mẹ phải làm thầy của con em mình, đến lúc đóng vai trò là bạn, làm thầy để cho nó có thể hỏi những kiến thức đôi lúc tế nhị không dám hỏi trường lớp, chỉ hỏi với mẹ hoặc là cha. Là bạn đôi lúc nó có những cái mà mình ứng xử quá nghiêm đó, nó làm cho cái cảm giác của đứa con xa, không có gần gũi được, cho nên cũng không có trút bầu tâm sự được. Như vậy là cha mẹ phải vừa làm cha mẹ, vừa làm thầy cô giáo, mà vừa làm là bạn hữu, phải đóng ba ngôi, ba vai thì mới có thể giáo dục con em trong cái thời đại bùng nổ thông tin này thành công. Chứ đóng vai cha mẹ mà đóng vai là thẩm phán là mệt lắm, đi đâu mới về, ngút là không được về nữa nha, nghe nó mắc hồn sợ, rồi nó có nó phải giấu, không che đầu này nó cũng bít đầu kia, bởi vì nếu nói ra toàn là bị những cái lời chửi rủi thôi, không tốt. Khi mà năng lực tiếp thu những lời tốt đã không còn nữa đó, thì tất cả những cái lời hiếu trung lễ nghĩa, đạo đức, nhân cách nó trở thành là vô tác dụng. Mà nếu không hiểu được, nhồi tiếp tục thêm nữa là làm cho người đó kháng cự lại, thậm chí là bỏ nhà đi. Do đó phải hết sức sáng suốt. Cuối năm 2009, có một anh khoảng 50 tuổi, làm nghề bán căng tin trong một cái trường trung học. Con gái duy nhất của anh được 20 tuổi và thương cái người giúp việc. Cậu này thì không có nghề ngỗng gì ngoài cái việc là phụ bán hàng. Nhưng mà cậu ta đó thì có cái khả năng nói rất là ấn tượng, cho nên cô nàng nghe mà mê chết. Vì thương con mình, người cha không muốn cho con gái kết thân với người giúp việc, vì biết rằng là cuộc tình đó sẽ không có tương lai, thứ nhất là về phương diện kinh tế, cho nên cấm. Vì cô đã đem lòng yêu thương rồi, và cậu này ở chung nhà nữa, cho nên hai người cứ rù rì, và cuối cùng là cả hai đã bỏ nhà ra đi, về cái miền quê của anh ta ở dưới Cà Mau, ra đến cái khu đồng hông Mông Quạnh, dựng lên 4 cái cột rồi bắt tấm bạc lên thôi, mà cô ta vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cô thấy đó là cả thế giới lý tưởng, một túp liều tranh, Ngày xưa tưởng như thế là ghê rồi, bây giờ đây là cái trò bạc thôi chứ không được liều tranh đó. Hai quả tim vàng, tôi ta có cảm giác là hai quả tim kim cương. Cha của cô sợ quá đi, về đến quê vào gặp cha của cậu ấy và nói cha cậu ấy rằng là nhờ anh giúp giùm. Ông ấy có vẻ không hài lòng, nói rằng con tôi đó lúc còn ở dưới quê rất là đàng hoàng, mà lên nhà anh ở thời gian hư là do anh mà ra. Tôi chưa bắt đền anh, tại sao anh lại đi mang vốn tôi? Nó về đây tôi đâu có chắc chứa nó trong nhà đâu. Anh cái giỏi thì ra ngoài đồng đó mà làm việc với nó, tôi là bó tay. Ông ấy tìm cách liên lạc với con gái qua điện thoại di động, rồi chờ cậu ấy ra chợ mua thực phẩm đó, nói với con mình rồi và bắt cóc con mình về nhà, nhốt nó trong nhà được 4 ngày. Rồi sau đó nó nói thôi con thưa cha mẹ, con đã lỡ lầm, con không dám đi nữa, cha mẹ hãy đừng trói con nữa. Mở ra chưa đầy 30 phút sau là cô ta chuồn đi mất. Và con tiếp tục xuống với Cà Mau ở. Lần này thì hai người bỏ chỗ đó đi ra một chỗ khác. Thì cha cô bé xuống thì một lần nữa, cuối cùng cũng tìm ra được tông tích của họ và vận động cho cô con gái để về. Cô không thèm về, cô nói cha muốn cưới con cho một người khác nhưng mà hạnh phúc là do con quyết định, con thấy hạnh phúc với anh này, cha không tôn trọng thì con cũng đâu tôn trọng cha, thôi cha cứ về, con đâu có nhờ vả gì cha đâu, miễn con sống hạnh phúc được rồi. Ông ta về trong nước mắt khóc, có người mới giới thiệu tới chùa. Thì chúng tôi mới góp ý thế này, bây giờ ông phải đổi chiến lược, bởi vì con gái của ông nó bị đóng băng giữa lời hăm dọa của ông, những cái lời chì chiết thiếu hiểu và cảm thông của ông đó, làm cho cô con gái vốn nhẹ dạ cả tin nó so sánh với người bạn đời, người bạn tình, xin lỗi, và cậu ấy toàn là hứa hẹn nâng đỡ tinh thần, hôn đúc ý chí, nó ngọt nó ngào. Thì cô con gái này sẽ chế với thôi, do vì thiếu kinh nghiệm, nghĩa rằng là cha mình giống như kẻ thù của mình, còn cậu này mới thật sự là người thân thương và là nơi nương tựa. Cho nên càng làm như thế là anh sẽ mất đứa con gái của mình. Bây giờ anh phải đổi kế hoạch. Anh hỏi kế hoạch thế nào? Một là bây giờ xuống phải nói đồng ý cho hai đứa lấy nhau. Ông nói trời, tôi đâu có muốn gả đâu mà thầy số bậy. Mình đồng ý, nói mình đồng ý thôi, còn đồng ý không là chuyện khác nữa. Cứ nói đồng ý đi, để cho cả hai cảm thấy rằng là từ cái thế kháng cự dẫn đến cái thế cảm thông và chấp nhận à. Thì họ mới quay trở về nhà chứ. Vấn đề ở chỗ là mình phải tháo từ bước một. Điều thứ hai, phải nói với cậu con trai đó, đó là chú rất là thương con, vì thương con cho nên chú mới cho con về ở nhà chú, thì giúp cho con có một tương lai. Bây giờ con đã thương con của chú rồi, thì chú không cấm cản, nhưng mà chú đề nghị là con cần phải có một cái nghề ổn định. Cái này không phải là cái nghề, bán vặt, phụ giúp việc. Cho đó là chú cho tiền để con đi học nghề. Nếu thật sự cậu này có cái tình yêu thật sự với cô con gái của ông đó, thì cơ hội đó sẽ làm cho anh ta phấn đấu nhiều hơn để tìm một cái nghề ổn định. Rồi lúc đó cái tình yêu nó không còn là mì ăn liền nữa, không còn là cái lý tưởng hai quả tim kim cương ở trong một cái túp liều bạc nữa, mà trở về vấn đề sống là bình thường trở lại. Cái đó là gọi là cái kế quảng binh, để cho hai bên có cơ hội suy nghĩ nhiều hơn về nhau. Tại vì cuộc sống vợ chồng nó không phải chỉ có tình yêu hết, nó còn phải có tình thân, tình thương, tình gia đình, tình trách nhiệm, tình đàn sớm, tình thân thuộc, nó hàng loạt các cái tình khác nữa, và mối quan hệ khác nữa. Phải nhớ đến cái điều đó. Và nếu như cậu này không vượt qua được cái bài toán đố đó, không chịu đi làm, không chịu đi, thì tự động con gái của anh sẽ cảm thấy chán rồi. Bây giờ thương cái cậu này về, có nước là bắp muối mà ăn, hốt đất mà ăn thôi, sống sao được. Anh ấy về áp dụng theo lời khuyên, ngày hôm sau dẫn đứa con gái lên. Và lúc đó chúng tôi mới chia sẻ, phân tích nó, bây giờ con bị như thế nên phải sáng suốt hơn. À, con cứ thử người bạn của con, cha đã đồng ý như thế rồi, à, anh hãy về ở chung với em, rồi hai ta cùng đi học, kiếm một cái nghề ổn định, để lập nghiệp bằng kiến thức của mình. Cậu ấy không dám. Cậu ấy đã làm hết mình, không dám. Nói là giờ làm như thế là không được. Nếu mà em thương tôi thì em phải về ở với tôi thôi. Còn không ở tôi thì đường ai lấy đi. Thì tự động cô ấy có cái quyết định cho chính mình. Như vậy trong thời gian mà cô ta bỏ nhà để đi theo anh này đó, đó là một sự thiếu sáng suốt thôi. Đến lúc ta dùng những cái phép thử để ta có thể đo được. Bằng không đó thì hầu như là mình nghe cái gì dù có đúng hay nó như là một cái gì đó chói tai lắm, không có giá trị. Rồi phải tách người đó ra khỏi cái không gian đó để cho người đó lặng tâm lại thì mới có thấy thấy rõ được đâu đúng và sai. Dĩ nhiên trong cuộc đời hàng trăm nghìn các tình huống nó khác, và do đó phải sáng suốt để tìm một cái lối ra rõ ra cho người thân mình đã bị vướng vào do vì bị mê một cái gì đó chẳng thèm nghe tới gì là ai nữa hết. Chân kết luận tổ dạy thế này: lời Phật pháp chẳng màng chẳng thích, tội như vậy chất chứa vô biên, dẫy đầy một khối trần duyên, hết đời đường ác phải liền đọa xa, trả nghiệp hết rồi đi sanh nữa, sanh làm người bị điếc hai tai, dốc lòng sám hối từ đây lại ba ngôi báo tỏ bày ăn năn. Cái phần lặp lại của các câu đầu nó cho thấy nghe mà thiếu chọn lựa, nghe thiếu phương pháp, nghe thiếu thanh lọc, nghe thiếu chuyển nghiệp á, thì chắc đầy các phiền não. Và do đó ta cần phải sám hối. Nếu không thì sẽ có ba tình huống hậu quả diễn ra. Thứ nhất là bị đọa lạc, tức là mình vì không nghe lời tốt, lời khuyên hay, lời chánh pháp, lời giá trị, nên ta sống ngày càng đọa xa, rồi chìm đắm khổ đau vân vân. Tình huống hai là có những cái hậu quả, chẳng hạn như là bị điếc một lỗ tai hay là điếc hai lỗ tai. Cái này nó như một cái lời nói mang tính cách là tượng hình thôi, chứ đừng hiểu thật á. Là lúc mình hư lỗ tai không phải do gì mình không lắng nghe người khác, mà mình sống ở trong một môi trường á, âm thanh nó nghe liên tục, hoặc là bây giờ sử dụng điện thoại di động nhiều á mà không dùng cái headphone hay là cái bluetooth, thì cái máy nóng áp vào trong đây thì cái tần số phát sóng của nó đã làm cho hư bộ não, giảm ký ức, bệnh tim mạch vân vân, và gần nhất là làm cho là bị liệt bằng nhĩ. Cho nên là phải huấn luyện. Còn chữ điếc ở đây có nghĩa là mình không còn màng tới, không thiết tới, không muốn nghe nữa. Điếc là cái dạng đó đó. Nhưng người ta nói là điếc không sẽ súng, chứ đừng hiểu theo nghĩa đen. Và thứ ba đó thì dễ dàng rơi vào cảm giác ân hận vì các lỗi lầm do chính mình tạo ra, thiếu sự làm chủ lỗ tai và chuyển những nghiệp cần thiết. Và đó là nội dung ở phần sám hối giác quan lỗ tai liên hệ đến thông tin nghe rồi xử lý nó, những cái mối liên hệ với miệng, mắt và trái tim mà ai làm chủ được thì sẽ vượt qua được những cái rắc rối cho mình thì không tạo rắc rối cho người. Xin kết thúc tại đây.